Chúng tôi sẽ nói chuyện với đạo tràng về đề tài cửa thiền hé mở. Bữa nay hé mở cho quý vị vào. Thì như vậy, nhưng mà thiền mà có cửa hay sao mà lại mở? Thành ra đây, ngay cái đề đó là muốn nhắc cho quý vị cái gì rồi. Mà thiền có cửa sao mà mở mà để vào? Mà vậy là nói cửa thiền hé mở là sao? Cho nên nghe cái đề đó là muốn nhắc quý vị cái gì rồi đó. Cho nên đó là nói cửa, nói hé mở đó là tạm nói. Mà muốn nhắc là học thiền là phải đạt ý quên lời. Cho nên nói như vậy đó là muốn nhắc trước là phải đạt ý quên lời. Thì như vậy, muốn vào cái thiền thì phải sao? Thì trước tiên điểm thứ nhất là phải thấu qua sắc không, phải thấu qua cái sắc không là cái trước. Nếu mà còn vướng ở trong cái điểm này á, còn kẹt cái chỗ sắc không này chưa qua được á, là vẫn còn ở ngoài cửa đó. Nói gì thì nói, nói lý hay cách mấy đi nữa cũng vậy, mà còn kẹt trong cái này là vẫn còn ngoài cửa, tức là còn kẹt ở trong đối đãi, phải không? Sắc không chưa qua được. Thì nói lý hay gì hay, phải không? Cho nên là phải thấu qua sắc không thì mới vào cửa, là thứ nhất. Cho nên đây tôi dẫn cái một đoạn của ngài Thiền sư Huệ Minh cho quý vị thấy. Nghĩa là ngài Thiền sư Huệ Minh ở chùa Bảo Ân á, thì một hôm có ông thượng tọa Minh Nhan, ông này là một người học rộng, nhớ giỏi, lý luận hay. Học rộng, nhớ giỏi, lý luận hay, cho nên đến mới lý luận bàn với sư về cái tông thừa, không? Thì bàn hơi rồi thì sư nói thôi bây giờ nói nhiều thì cách đạo càng xa. Nay đây có việc xin hỏi nè, từ trước tới giờ các bậc tiên đức có ngộ hay không? Nói hoài nói gì nói, nhưng mà bây giờ tôi hỏi ông câu nè, từ trước tới giờ các bậc tiên đức có ngộ hay không? Thì ông thượng tọa Minh Nhan đáp, nếu là chư thánh tiên đức thì đâu không có ngộ. Nếu là chư thánh tiên đức thì thế nào phải ngộ mới gọi là thánh chứ, phải không? Thì ngài Thiền sư Huệ Minh ngài mới bảo, như vậy thì một người trở về nguồn chân thì mười phương hư không phải đều tiêu mất. Tất nhiên là dẫn trong Kinh Lăng Nghiêm, phải không? Kinh Lăng Nghiêm nói rằng khi mà một người mà trở về nguồn chân á, thì mười phương thế hư không phải đều tiêu mất hết. Cho nên ngài Thiền sư Huệ Minh ngài mới dẫn ra, ngài bảo thì như vậy hiện nay cái núi Thiên Thai ở trước mắt nó còn có y nguyên ở đây thì làm sao mà nói tiêu mất đó. Thì ông thượng tọa Minh Nhan không biết sao trả lời nổi đó. Thì quý vị thấy sao bây giờ nói gần á, Kinh Lăng Nghiêm thì nói rõ ràng khi một người mà sống trở về được nguồn chân á, thì mười phương hư không phải đều tiêu mất, mất dấu luôn. Thì ngài Huệ Minh á, ngài mới dẫn, thì bây giờ đây á, thì ngay ngọn núi trước mắt á, ngọn núi Thiên Tai đó, nó vẫn còn y nguyên trước mắt đó, thì làm sao nó tiêu mất? Mà nếu mà không tiêu mất thì sao kinh nói sai hay sao? Thì ông Minh Nhan không đáp được. Thì quý vị thấy giờ, bây giờ không có nói chi xa, không? Bây giờ cái chùa này hiện còn trước mắt thấy rõ ràng đó, vậy sao nó tiêu mất đi? Cho nên cái người mà còn kẹt ở trong cái sắc không á, không qua được chỗ này. Thấy sắc là sắc, không là không, thì nó sắc nó rõ ràng còn trước mắt đó, thì làm sao mà nó tiêu mất được, phải không? Cho nên thường á, thì người ta nghe nói tiêu mất thì sao? Nghe nói tiêu mất á, thì là hiểu theo cái nghĩa, theo cái kiểu là phải phá tan nó, phải không? Phá tan nó mới còn nó mất, hiểu theo kiểu đó. Thì đó là cái hiểu theo cái thức tình phân biệt, phải không? Nghĩa là nói tiêu thì phải dẹp bỏ hư, nghĩa là phá cho sạch hết thì mới gọi là tiêu mất, phải không? Thì cái đó là theo cái tình thức thế gian thông thường mà hiểu, phải không? Mà hiểu như vậy tức là sao? Tức là còn rơi vào trong cái có không, phải không? Nghĩa là bỏ cái có mới thành cái không, phải không? Đó, thì hiểu vậy là kiểu theo kiểu lấy bỏ có không thì sẽ thành đoạn diệt, phải không? Nghĩa là phá hết, sạch hết rồi mới thành không. Là còn ở đây á, là muốn chỉ ngay nơi sắc mà hiện tiền đó đó, mà mình thấy suốt không có chướng ngại gì hết, không có ngăn ngại gì hết, cũng như không có chút gì che đậy hết á, thì như vậy tức sắc là không gì đó, ngay đó là con mắt bát nhã chứ gì nữa, phải không? Nghĩa là mình thấy tất cả núi sông mà thấy vẫn là thấy, thì nó có tướng gì trong đó, có gì thấy không? Ngồi mình thấy tất cả hết nhưng mà thấy vẫn là thấy thôi thì có tướng gì đó. Còn mình vừa thấy cái thì sao? Thì duyên theo cái bị thấy đó, cho nên trong này nó có tướng đó liền, thì đó là gọi là bị cái tướng đó nó che, phải không? Thế nên là thì nó bị cái sắc nó che, nó làm ngăn ngại. Còn bây giờ thấy tất cả hết mà mình thấy vẫn là thấy, nó không có chút nào mà mê hết, thì vậy là có gì che không đó. Còn bây giờ sợi dây mình bị che là bây giờ thấy sắc nó thiệt, thấy sắc là chỉ nhớ tới sắc thôi. Còn bây giờ thấy hết mà nó không có mất cái chỗ sáng suốt của mình ở đây, thì đâu có một cái gì mà gọi là nó ở trước mắt mình, phải không? Thì giờ thấy có cũng như không, thì giờ sắc sắc tức là không, cho nên sắc tức là không như vậy đó. Thì thấy như vậy tức là mới là chính là mở con mắt bát nhã đó, phải không? Như vậy thì sắc nó dãy đầy hết, mình thấy mọi sắc tướng nó dãy đầy trước mắt hết mà không có chút gì chướng ngại hết, không có gì chướng ngăn hết, thì như vậy là có gì mà gọi là không phải là sắc tức không, phải không? Thì giờ dù cho cái núi thiên thai trước mắt đó mà mình cũng không có chút xíu gì mà ngăn ngại mình hết, không? Thì như vậy thì không phải là nó tiêu mất rồi, không? Nó tiêu là tiêu như vậy đó, chứ không phải tiêu là đập bỏ hết, phải không? Cho nên cái không ở đây á tức là không gì, không ở đây tức là mình không có cái tâm dính cảnh thì cảnh nó tự không, không? Không có cái tâm dính vào cảnh đó thì cảnh nó tự không thôi, chứ không phải là mình khởi cái tâm mà dẹp cảnh. Khởi cái tâm dẹp cảnh á thì chính là thành ra có cảnh là thấy cảnh nó thật rồi. Thì vậy là càng dẹp chừng nào thì nó cảnh nó càng càng nhiều chừng thấy nữa, bởi vì mình đã khởi tâm là nó động rồi, mà động rồi thì càng dẹp á, thì dẹp cái này thì nó có thêm cái tâm bị cái tâm hay dẹp này nữa nè. Thành ra nghĩa là càng dẹp thì nó là càng thêm. Còn ở đây không có tâm dính cảnh thì cảnh nó tự không liền, thì không cần dẹp mà nó cũng không có che mình được hết, thì ngay đó sắc tức không đó. Thì quý vị thấy đơn giản không? Nhiều khi là mình tụng nghĩa là sắc tức không hàng ngày đó, không? Phải không? Cho nên cũng cái ý này, giờ một lần ngài Đại Huệ Tâm Cảo đó, không? Ngài đang xem kinh Kim Cang, thì thiền sư Chuẩn, tức là ngài Trạm Đường đó, ngài thấy ngài mới hỏi, ngài hỏi ngài dẫn trong kinh Kim Cang, nói rằng pháp ấy là bình đẳng không có cao thấp, tức là dẫn trong kinh Kim Cang đó, pháp ấy bình đẳng không có cao thấp đó. Thì ngài Trạm Đường ngài mới dẫn pháp ấy là bình đẳng không có cao thấp, thì như vậy vì sao mà cái núi Vân Cư ở trước mắt nó cao còn cái núi Bảo Phong bên kia nó thấp? Kinh Kim Cang thì nó là pháp ấy bình đẳng không có cao thấp, phải không? Rồi ngài dẫn còn trước mắt nè, cái núi là Vân Cư đó thì nó cao, còn núi Bảo Phong thì nó thấp đó, thì vậy là sao nó là bình đẳng được? Thì mình cũng giống như mình bây giờ thì mình nói cho gần hơn mình đây, thì gọi là cái chùa này cái nóc nó cao còn nhà kia nó thấp đó, thì sao nó pháp ấy bình đẳng đó, phải không? Thì vậy là sao đáp đây? Thì ngài Đại Huệ ngài đáp pháp ấy bình đẳng không có cao thấp, lặp lại câu đó, nghĩa là pháp ấy bình đẳng không có cao thấp đó. Thì vậy quý vị thấy nghĩa là không có trả lời thêm gì hết, nhưng mà đó là cái trả lời xong rồi đó, phải không? Mình thì nghe nói như vậy là lo trong đầu cái nó suy nghĩ để cho trả lời, phải không? Thì cái đó là đi xa. Bởi vì á thường á thì mình nghe nói núi Vân Cư, núi Bảo Phong thì sao, thì mình cái lo nghe nói tới hai cái núi Vân Cư, núi Bảo Phong, cái thì trong đầu này cái thì nó nhảy ra cái tâm phân biệt liền, phải không? Lấy cái núi Vân Cư đó, lấy cái núi Bảo Phong đó, lấy đó làm là chỗ hiểu, tức là lấy cái đó làm chỗ hiểu, cho nên là mà lấy cái đó làm chỗ hiểu thì dĩ nhiên là có cao có thấp rồi, phải không? Thì không có chối cãi được, thì đó là kẹt trên cái sắc không, cho nên có cao có thấp, đó là bị ngại, không? Còn ở đây á là mình nhất là học thiền thì phải sao?